tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người Pha-ri-siêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-siêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xéo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mình đến với Đức Giêsu, ta có thấy Đức Giêsu là một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót hay không? Mà có thấy rằng là có Chúa là có tất cả hay không? Và có thấy Chúa Giêsu là cùng đích cuộc đời của tôi? Có thấy sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của tôi? Nhất là trong lúc này, trong lúc người ta bấn loạn lên, người ta lo lắng hoảng sợ. Bây giờ anh em mỗi lần gặp gỡ trong bàn cơm, đề tài vẫn luôn quan tâm và nói đến nhiều, đó là virus corona. Hết lý thuyết này đến lý thuyết khác, hết những đề nghị này đến dự đề nghị kia, hết phương án này đến phương án nọ. Dường như bế tắc. Bế tắc vì sự tàn phá khủng khiếp của virus corona. Nó làm cho người ta bây giờ không nói đến chuyện gì khác, không nghĩ đến chuyện gì khác, không lo đến chuyện gì khác ngoài virus corona. Mở miệng ra là sao chích ngừa chứ? Sao ở đó có bình an hay không? Ai ở nước ngoài nhắn tin gọi điện cũng luôn luôn hỏi sao cha chích ngừa chưa, cha có bị lây nhiễm không, cha có bình an không, cha có được đi lại tự do hay không, cha có bị phong tỏa hay không. Lúc rồi nhóm thiện nguyện bị phong tỏa cách ly như thế này thì có đi làm công tác bác ái được hay không, rồi cha có đi loan truyền lòng thương xót Chúa được hay không. Luôn luôn trên đầu môi con người bây giờ, và có lẽ là từ trong lòng nó phát ra ngoài miệng, đó là virus corona. Mối lo lắng, mối bận tâm, mối quan tâm, mà cũng là bài toán không lời giải đáp cho tới bây giờ. Mọi giả thuyết, mọi cách vẫn chỉ là dự tính, dự án, dự trù, hoặc lý thuyết, hoặc là lý giải, vân vân và vân vân. Trong thực tế thì vẫn thấy người lây nhiễm, vẫn thấy người chết, vẫn thấy mọi hoạt động bị ảnh hưởng và tê liệt. Và con người cũng bị tác động trong mọi lĩnh vực vì virus corona, mà hầu hết là những hệ quả, những gì chúng ta lãnh nhận là xấu, không hay, không tốt. Chỉ trừ có một số người nào đó, một tập đoàn nào đó được lợi nhuận nhờ virus corona. Nhất là nếu người nào, nước nào, tập đoàn nào, tổ chức nào, một cường quốc nào mà lại có ý đồ lợi dụng virus corona đó để khống chế nhân loại. Chúng tôi ngồi hồi cũng nghĩ, bây giờ người ta chế ra cái thuốc chích ngừa, rồi ta khống chế bằng cái thuốc đó, cả thế giới này bị khống chế, không chích thuốc là chết thì cũng chết, không chích cũng chết, mà chích rồi mà bỏ dở cũng chết. Nếu mà có một ai đó, một người lãnh đạo nào đó, một quốc gia nào đó mà có dã tâm như thế, thưa anh chị em, họ đã cả gan chống lại quyền năng của Thiên Chúa, muốn thay Thiên Chúa để thống trị loài người, muốn thay Thiên Chúa để mà điều khiển loài người theo hướng của họ là hướng không có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời này, hạ bệ tất cả những gì mang hình ảnh Thiên Chúa, biểu tượng của tôn giáo. Chúng ta hãy đọc lại lời Chúa để vững tin, vực lại lòng tin và củng cố niềm tin của mình cũng như những người khác bằng chính lời của Chúa. Để thay vì bây giờ mở miệng ra là virus corona thì mở miệng ra là lòng Chúa thương xót. Thay vì là corona thì lờ tờ sờ đi thưa anh chị em. Lòng Chúa thương xót đi. Mở miệng ra là nói về lòng Chúa thương xót. Lúc nào cũng thấy được hình ảnh lòng Chúa thương xót. Lúc nào cũng thấy được quyền năng lòng Chúa thương xót. Lúc nào cũng thấy được Chúa lòng thương xót đang ở với mình, ở với từng người và ở trên thế giới này. Chúa đang nhìn coi kẻ thù gieo cỏ lùng đến đâu và như thế nào. Cỏ lùng ấy là chính virus corona mà kẻ thù gieo vào trong cái vườn nhân loại này. Chúa kiên nhẫn đợi chờ để cho kẻ ấy được có cơ hội sám hối quay trở lại. Vì Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra mọi loài thụ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Trong Đức Giêsu muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Có dám nói rằng mình không lệ thuộc Thiên Chúa nữa hay không? Có dám giơ tay với tới trời không? Mà bảo rằng mình không còn lệ thuộc Thiên Chúa. Nếu mà Thiên Chúa không dựng nên, có con người đó ngày hôm nay không? Có cái tập đoàn đó ngày hôm nay không? Cái quốc gia đó còn tồn tại đến ngày hôm nay không? Bao nhiêu là người mộng bá chủ thế giới biệt chỉ còn lại nắm xương tàn. Bao nhiêu quốc gia đã đi xâm lăng, xâm lấn, muốn thu gọn tất cả các nước khác vào trong vòng tay của mình, dưới quyền thống trị của một đất nước. Bây giờ có còn tồn tại nữa hay không? Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, huống chi là con người, huống chi là quyền lực ở hạ giới, đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Đức Giêsu và trong Đức Giêsu. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Dù biết hay không biết, dù ý thức hay không ý thức, dù chấp nhận hay không chấp nhận, thì tất cả cũng đều tồn tại trong Chúa Giêsu. Chúa phán một lời là có, và Chúa cũng lấy đi một cái là cất hơi thở. Thì dù có quyền lực cỡ nào, dù có được bảo vệ bởi biết bao nhiêu lớp vệ sĩ, bởi biết bao nhiêu lớp cửa sắt, bởi biết bao nhiêu hệ thống phòng ngự, cũng chỉ trong một nốt nhạc, Chúa chấm một phát là đi hết, tan tành ngay. Tan tành ngay. Nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, chứ không phải là một quan tòa. Chưa, giờ đó chưa đến. Giờ này là giờ của sự kiên nhẫn đợi chờ cho lòng thương xót được tỏ hiện, cho con người có cơ may mà quay trở về. Chứ không có chết chắc chứ thưa anh chị em. Mộng bá chủ thế giới này, bao nhiêu người đã nuôi cái mộng đó, rồi mộng sống trường sinh bất tử, bao nhiêu người đã đi tìm đủ mọi loại thuốc tiên thuốc gì đó, mà bây giờ có còn ai đâu. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trường tử trong số những người từ cõi chết sống lại. Để trong mọi sự người đứng hàng đầu, cả kẻ sống cũng như kẻ chết, trong mọi sự người đứng hàng đầu. Phải đặt Đức Giêsu làm trung tâm của cả vũ trụ thế giới này và cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Trong trái tim mình, trong tâm hồn mình, Chúa có là đầu hay không? Trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, ai là đầu? Người có tiền, người có quyền, người có thế ư? Không, Chúa Giêsu là đầu. Có tiền, có quyền, có thế là người đầy tớ phục vụ. Thế mới là đúng nghĩa nhất. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Chúa muốn làm cho tất cả sự viên mãn được hiện diện nơi Đức Giêsu, cũng như muốn nhờ Đức Giêsu mà làm cho muôn vật được hòa giải với Thiên Chúa. Vì có người đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, phản nghịch với Thiên Chúa, không có cách nào để con người có thể quay trở về. Nhưng Đức Giêsu Kitô chính nhờ người mà Thiên Chúa làm cho tất cả sự viên mãn được hiện diện nơi Chúa Giêsu, và cũng muốn nhờ Đức Giêsu mà làm cho muôn vật được hòa giải với Thiên Chúa. Đó là lòng thương xót của Chúa đấy, muốn cho con người ta được hòa giải quay trở về, chứ không để cho con người ta bị lãnh nhận hậu quả của tội lỗi, bị trừng trị xa cách Thiên Chúa đời đời. Mà xa cách Thiên Chúa đời đời thì chỉ có là trầm luân trong hỏa ngục đời đời mà thôi. Lòng thương xót của Thiên Chúa không muốn như thế, mà muốn cho con người ta được hưởng hạnh phúc, vì Chúa dựng nên con người ta cho con người ta được hưởng hạnh phúc. Mà vì tội lỗi làm cho con người ta mất hạnh phúc, như bây giờ chúng ta thấy, tội lỗi nó gây ra cho con người ta sự bất an. Tội lỗi nó xúi đẩy, ma quỷ nó xúi dục con người gây ra những tội lỗi, làm ra những virus corona để khống chế con người, để điều khiển con người, để bắt tất cả mọi nước trên hành tinh này quy phục mình, quy phục quốc gia của mình chẳng. Thiên Chúa không muốn ra tay ngay bây giờ. Vì Thiên Chúa muốn cho người ta được hòa giải, cho nhân loại này, cho cá nhân này, cho đất nước này được quay về với lòng Chúa thương xót. Mà làm sao con người ta có thể quay về được? Không thể. Vì con người ta đã mất ân phúc với Thiên Chúa rồi. Thì Thiên Chúa phải đi bước trước, Thiên Chúa phải cúi xuống, phải đến với con người bằng cách sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa xuống làm người, chia sẻ thân phận con người mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Cho nên mình phải nhận thấy sự hiện diện của Đức Giêsu trong cuộc đời của mình, trong thế giới này, trong xã hội này, trong những lúc hoang mang hoảng sợ này, thì sự hiện diện của Chúa đang đồng hành với mình. Và nhận ra sự hiện diện của Chúa không có nghĩa là không có những khó khăn, không có những thử thách, không có những gian nan, không có những ôm đau bệnh tật. Vẫn có đó, nhưng có Chúa cùng hiện diện, cùng đồng hành, cùng chia sẻ với tôi trong từng nỗi đau, từng nỗi nhục nhã, từng cơn bệnh, từng thử thách mà tôi đang gánh chịu. Không phải một mình tôi đơn thân độc mã, mà có Chúa cùng đồng hành với tôi. Đó, cái niềm vui, cái niềm an ủi, cái niềm hạnh phúc, cái niềm bình an của những người tin là ở chỗ đó. Còn những người không tin, những người phủ nhận Thiên Chúa, họ đắc thắng vì họ đang khống chế được phần lớn nhân loại ư? Hoặc là họ đang đau khổ, thất vọng vì thấy chỉ có một mình đơn thân độc mã trong cuộc chiến này. Thương cho họ. Và ước mong làm sao để những người ấy cũng nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Ước mong sao để những người có đạo đây, những người công giáo đây, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đây, nhận biết được lòng Chúa thương xót. Để họ được bình an. Và niềm bình an từ họ lan tỏa trong gia đình, trong cộng đoàn. Và cứ như thế, bình an ấy được lan tỏa trên toàn thế giới. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, chứ không phải là hòa giải, không phải chỉ nói lời xin lỗi, I'm sorry đâu. Không phải chỉ có I'm sorry, nói miệng như vậy. Mà lời xin lỗi ấy, lời hòa giải ấy trả bằng mạng sống của mình, bằng giá máu của mình. Cho nên mỗi người chúng ta mà được quay về với Thiên Chúa Cha, mỗi người chúng ta mà được ơn cứu độ, thì cái giá phải trả là chính con một của Ngài là Đức Giê-xu. Như thế mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao, vĩ đại, bao la đến chừng nào. Nói không bao giờ cùng và suy không bao giờ thấu. Mà cảm nhận cái đó đi. Nhiều máu người đổ ra trên thập giá mà Thiên Chúa đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Muốn đem lại bình an phải máu người đổ ra trên thập giá. Cái giá của sự bình an. Vậy mà bây giờ người ta lại làm cái giá ấy bị mất giá đi. Làm cho thế giới mất bình an đi vì họ phủ nhận cái giá máu của Thiên Chúa. Họ phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và họ không thể hiện lòng thương xót ấy ra vì họ có nhận lòng thương xót của Chúa đâu. Làm sao họ biết thương xót anh chị em của mình và không thương xót anh chị em của mình, cho nên họ làm mọi cách để làm khổ người khác bởi cái tôi của họ. Như là những người Pharisêu và Kinh Sư đến nói với Đức Giê-xu rằng môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ của ông thì chỉ ăn với uống mà thôi. Đức Giê-xu đến để loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa với biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ thể hiện, loan báo, rao giảng và phép lạ. Vậy mà người ta không nhận ra, những luật sĩ, các kinh sư, những người có chức, có quyền trong xã hội, trong giáo hội thời đó, những người có học vị, những người nghiên cứu kinh thánh, những người cầm cân nảy mực, ấy thế mà lại không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-xu đang ở giữa họ. Bằng xương, bằng thịt, một Thiên Chúa làm người ở giữa họ, họ không nhận ra, mà chỉ chăm chăm chú nhìn vào coi Đức Giê-xu hoặc các môn đệ của Ngài có làm điều gì không đúng, không hay, như là quy định, như là họ nghĩ, như là họ muốn, để mà kết án mà thôi. Ngày hôm nay vẫn có những người đến với lòng Chúa thương xót, không nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa, không cùng với anh chị em mình mà vui ca ngợi, tôn vinh, ngợi khen quyền năng lòng thương xót Chúa đã làm những điều kỳ diệu, lạ lùng nơi mỗi người và trong cộng đoàn. Mà chỉ chăm chăm chú nhìn coi những người đi loan báo, những người đi rao giảng, những người làm chứng và thực hành lòng thương xót Chúa có cái gì sai sót, sơ sẩy để mà bắt lỗi, bắt bẻ, bắt tội. Kinh khủng như thế đấy. Vẫn còn những luật sĩ biệt phái kinh sư ngày hôm nay, cho mình là người nắm vững chân lý, cho mình là người có hiểu biết và có quyền, có chức, để mà rình rập, rình mò, bắt bẻ những người loan báo, loan truyền, làm chứng và thực hành lòng thương xót Chúa. Không nhận ra để vui mừng với anh chị em của mình vì lòng thương xót Chúa chan hòa lớn lao quá. Chúng ta là những con người tội lỗi, yếu đuối như thế này, bất xứng như thế này, mà Chúa đã lấy chính máu của Ngài đổ ra trên thập giá để mà rửa sạch tội lỗi mình, lấy chính mạng sống của Ngài để mà đền thay cho tất cả những lỗi lầm mình xúc phạm với Thiên Chúa Cha, để giao hòa mình lại với Thiên Chúa Cha. Không nhận thấy cái điều đó là tuyệt vời nhất hay sao? Không mở lòng ra để thấy cái ân huệ lớn lao như thế à? Mà chỉ chăm chăm chú coi lòng thương xót Chúa là như thế nào để ta bắt bẻ. Lòng thương xót Chúa, những đứa nó cầu nguyện có đúng hay không? Nó làm chứng có thật hay không? Rồi nó làm chuyện này chuyện kia như thế nào? Nó thực hành lòng thương xót, nó đi làm bác ái ra sao? Để tìm mọi cách cản trở, quấy phá, thọc gậy bánh xe, ném đá, giấu tay, đủ mọi thứ. Anh chị em đừng lo, vì Chúa đã nói, ma quỷ kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Ma quỷ đã nhận biết Thiên Chúa là đấng công bằng, công thẳng. Và nó chỉ nhấn mạnh về khía cạnh đó thôi, còn không có xót với thương gì hết. Phủ nhận lòng thương xót Chúa. Vì nếu người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, người ta quay trở về với lòng Chúa thương xót, thì ma quỷ mất hết các linh hồn. Nó đang khống chế thế giới này bằng sự trừng phạt, bằng sự công thẳng, không có sót với thương gì cả. Nếu mà có lòng sót thương, nỡ nào mà thả virus để làm khổ cả thế giới này, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đau, bao nhiêu người đói, tàn phá, bao nhiêu hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, y tế, đủ mọi thứ. Không có lòng thương sót. Cho nên là chỉ tìm mọi cách để củng cố địa vị quyền lực của mình, bằng cách là làm hại người khác, bằng cách tiêu diệt người khác, bằng cách xét đoán, phê phán, phê bình để loại trừ. Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ các ông có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chẳng để còn ở đó? Sẽ có ngày chẳng để bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu đang hiện diện ở nơi đây, mà không nhận ra Ngài, mà chỉ chú ý đến những cái chuyện nghi thức, nghi lễ tùy phụ mà thôi. Nhận lòng thương xót của Chúa đã, nhận quyền năng lòng thương xót Chúa đã nữa. Và nếu mình thấy rằng có cái gì nó làm mình cản trở mình nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa, thì coi lại coi, sẵn sàng loại bỏ cái đó. Việc ăn chay cầu nguyện là để làm cái công việc đó. Ăn chay cầu nguyện để đón nhận lòng thương xót Chúa, đón nhận Chúa là Chúa của mình. Chứ không phải ăn chay cầu nguyện để mà đi so sánh mình đạo đức hơn người khác. Mà người khác không ăn chay, không cầu nguyện như mình thì cho rằng là họ không đạo đức, không có giữ luật, không giữ truyền thống. Còn không cần biết họ có nhận biết Chúa hay không, không cần biết họ có tôn vinh lòng thương xót Chúa hay không, không quan trọng. Quan trọng là có làm giống như tôi hay không, có giữ đúng như chúng tôi quy định hay không, có giữ đúng như là truyền thống hay không, có giữ đúng như là những gì mọi người làm hay không. Chúa lòng thương xót với chẳng xót, chẳng thương không quan trọng. Khủng khiếp như thế đấy thưa anh chị em. Khủng khiếp như thế đấy thưa anh chị em. Cho nên vẫn cứ là cái vải cũ thôi, cái áo cũ thôi. Không thể xé cái vải mới mà vá vào cái áo cũ được. Không thể đổ rượu mới vào bầu da cũ được. Họ phải thay đổi tận căn, thay cái áo cũ bằng cái áo mới đi. Thay cái áo cũ của những luật lệ, của những nghi thức, của những hình thức, của thói đạo đức giả bằng cái áo lòng thương xót đi. Thay cái bầu da cũ của những cái giả hình, của những xét đoán, của những phê phán bằng bầu da lòng thương xót đi, để đón nhận máu và nước như là rượu mới vào trong trái tim mình, rửa sạch hồn xác mình, chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của mình, để mình khoác cái áo lòng thương xót mới vào và cũng chia sẻ cho mọi người cái áo mới đó, để mọi người cùng mặc tấm áo mới lòng Chúa thương xót, với một bầu da mới là một trái tim mới, trái tim giàu lòng thương xót.